Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tăng ni và Phật tử chúng con xin đề đầu cung thỉnh thượng tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con một thời pháp. A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa an tọa và kính mời toàn thể quý Phật tử ngồi xuống. A Di Đà Phật.
A-di-đà-phật. Hôm nay chúng ta cũng có những câu hỏi mà nó có liên quan đến Phật A-di-đà. Và tu tập pháp môn này. Giờ câu hỏi là con đã tu pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh, vậy con có cần hàng tháng tu bát quan trai giới nữa hay không? Vâng, thì đây nó là những cái mà lẫn lộn của người Phật tử mình. Ngày nay thì phần nhiều ai cũng có vấn đề tu tịnh độ, đa số lấy đó là cái pháp môn tu của mình. Nhưng mà tịnh độ nó cũng có rất nhiều cách để tu tập tịnh độ. Thì trước chúng tôi cũng đang nói qua vấn đề cầu vãng sinh, tu tịnh độ là để cầu vãng sinh. Muốn vãng sinh thì mình phải vãng sinh, nó là một cái kết quả. Trong đạo Phật, nguyên tắc của đạo Phật, muốn có quả thì phải có nhân. Cái nhân của vãng sinh thì cái nhân chính của vãng sinh là cái tâm nguyện cầu vãng sinh. Chữ vãng sinh có nghĩa là vãng là đi qua, đi tới. Như mình thường nghe trong tiếng Việt nói như lai vãng chẳng hạn. Tức là đi qua, sinh là sinh vào, sinh ra. Vãng sinh có nghĩa là mình từ cái cõi này mà mình đi qua cõi Tây Phương Tịnh Độ ở bên phương Tây á, rồi sinh vào đó. Thì như vậy cái tiến trình mình sinh vào đó, mình phải làm sao mà đi từ đây đến đó. Thì nói nó đơn giản, chúng ta cần phải có một cái tâm nguyện, có ước nguyện muốn được vãng sinh, cầu được vãng sinh. Trong khi cầu vãng sinh như vậy thì nó có vấn đề nữa là theo nguyên tắc, một người muốn sinh vào cõi Phật thì cái người đó tâm phải thanh tịnh, ít ra phải có công đức rất nhiều, có trí huệ, năng lực của trí huệ công đức á, thì mới sinh vào cõi Phật được. Thế thì người thường của chúng ta đây nó chưa có được các cái công đức của đạo, cũng chưa có được cái trí huệ của đạo, cho nên dù mình có cái tâm nguyện có chân thành tha thiết nữa thì cái ước vọng vãng sinh nó hầu như là không thực hiện được. Bởi vì cái nghiệp của mình thực sự nó vẫn thuộc về các cõi luân hồi này. Vì thế cho nên trong cái ý nghĩa vãng sinh ở Tịnh Độ Tông này, nó cái vãng sinh là một cái tâm nguyện được sinh về thế giới cực lạc ở phương Tây của Phật A Di Đà. Mà để được sinh về như vậy, cái tâm nguyện đó nó cần phải có sự trợ lực của Phật A Di Đà. Tâm nguyện của mình gọi là tự lực. Rồi vì nguyện chính là lực. Nguyện là ý muốn, có ý muốn mới có sức, mới có lực. Thì tâm nguyện là gốc của tự lực. Rồi từ tâm nguyện đó mình sẽ thực hành, tu hành. Đó là tự lực của mình. Còn cái trợ lực của Phật A-di-đà cho mình được vãng sinh đó là tha lực. Thì Đức Phật trợ lực bằng cách nào? Tức là đến tận nơi trước mặt mình ngay khi mà sau khi mình lâm chung, Đức Phật đến tận nơi đó và dẫn dắt mình vượt qua tất cả bao nhiêu chặng đường của nghiệp chướng, của luân hồi ấy, để nó giữ mình lại ở trong con đường luân hồi, vượt qua hết mà đi thẳng về phương Tây thế giới cực lạc. Cho nên thường người ta nói Phật A-di-đà là tiếp dẫn, là tiếp đón mình, dẫn dắt mình, tiếp dẫn đạo sư, dẫn dắt tiếp đón mình đi theo con đường đạo vãng sinh. Vì vậy cái chữ vãng sinh này nó gồm có tâm nguyện lực của mình, tức là tự lực, và cái tha lực là Phật A-di-đà. Thì theo về sau này thì hồi đầu tiên ngay cả các tổ tu tịnh độ cũng vậy, nó cũng không có một pháp môn dứt khoát và chuyên. Các tổ tịnh độ và chắc các kinh nói về vấn đề tịnh độ này cũng có rất nhiều cách thức và pháp môn. Thí dụ điển hình như là tổ Huệ Viễn, tức là người ta thường nói là vị tổ đầu tiên của tịnh độ tông ở bên Trung Hoa, thì tổ Huệ Viễn học hỏi rất nhiều kiến thức bác học về Phật học, mà về cả các cái nho với lão. Ngoài ra thì tổ tu pháp môn đó là Ban Châu Tam Muội. Pháp môn này tu rất khó, tức là không nằm mà cũng không ngồi nữa, chỉ có đi với đứng thôi, trong vòng 3 tháng. Và trong lúc đi đứng như vậy là thì quán tưởng là cũng khó lắm rồi, quán tưởng về Phật A Di Đà. Thì đại khái đó là một pháp môn rất là khó khăn, nó rất là khổ nhọc, cho nên người tu rất ít, người tu những pháp môn đó rất ít, nó không có thể nào gọi là phổ thông được cho toàn thể mọi người được. Rồi sau đó nữa thì tiếp tục thì đến các tổ khác như là Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước, các vị đó cũng khuyên tu vãng sinh tịnh độ, nhưng mà bằng rất nhiều pháp môn, vừa quán tưởng vừa thiền định. Ngài Đàm Loan thì theo vãng sinh luận của tổ Thế Thân, Bồ Tát Thế Thân đó mà bày cho người ta ngũ niệm Phật môn, lễ bái, rồi tán thán, rồi phát nguyện, rồi hồi quán sát, rồi hồi hướng. Quán sát này tu tập quán niệm về cảnh giới của cực lạc, y báo chính báo, từ cảnh giới, từ cỏ cây hoa lá suối nước cho đến Phật và Bồ Tát chúng ở trên đó, đều là những pháp môn để vãng sinh. Thì nó cũng rất là khó, phức tạp, và khi mình đem áp dụng vào thì nó tràn ngập ở trong tâm mình rất nhiều, nhiều hình ảnh, nhiều hình tướng để mình quán tưởng. Cho nên thực sự cũng có phổ thông được. Thì đến Ngài Đạo Xước á, Ngài Đạo Xước thì cảm nhận ra được cái tinh thần của Ngài Đàm Loan mà bỏ tất cả để tu tịnh độ. Nhưng Ngài Đạo Xước vẫn nói rằng là tu tịnh độ chính và tu các pháp môn khác là phụ trợ. Kể cả làm phước, bố thí, cho đến tu thiền định, cho đến học hỏi Phật Pháp, thì nó trợ giúp thêm tổ Đạo Xước. Nhưng mà đến tổ Đạo Xước thì bắt đầu bày ra pháp môn niệm Phật theo như là quán kinh. Nói rằng là cái người mà tội ác ngập đầu đi chăng nữa, địa ngục hiện ra trước mắt, chỉ cần niệm được 10 niệm Phật A-di-đà là thoát được địa ngục. Theo cái điều nói trong kinh như vậy, thì Ngài bắt đầu khuyến khích người ta niệm Phật, niệm làm sao được 10 niệm. Mà cái niệm Phật của Ngài Đạo Xước ấy, thì nó không hẳn là niệm danh hiệu. Niệm đây là quán tưởng nữa, nghĩ đến, quán đến hình tướng hay là công đức của Phật A-di-đà nữa. Nhưng mà Ngài cũng bắt đầu nói đến niệm danh hiệu, và bắt đầu Ngài bày cái phương pháp là sổ châu. Sổ là đếm, châu là các hạt, tràng hạt, đếm tràng hạt để mà gọi là có một cái căn cứ cho mình, cho sự tu tập của mình nó tiến hay không tiến đấy đó. Thì lúc đầu đếm hạt thì cứ để hạt nó niệm một niệm, đếm thì để một hạt ra, sau này mới xỏ nó lại mà lần. Đến đệ tử của ngài Đạo Xước là ngài Thiện Đạo, lúc đó là cái pháp môn niệm danh hiệu Phật A Di Đà đó nó mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ và trở nên thành chính thống, pháp môn chính thống để tu tịnh độ cho đến ngày nay. Thì như vậy là ngài Thiện Đạo được coi là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài Thiện Đạo này dạy người ta là chỉ chuyên tu tịnh độ, chỉ chuyên tu tịnh độ mà chỉ chuyên niệm danh hiệu Phật. Ngài Thiện Đạo đã giải thích cái chữ 10 niệm ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thành ra là 10 niệm danh hiệu, không phải 10 niệm, không có phải là 10 cái nghĩ tưởng đến. Chữ niệm nó có nghĩa là tưởng nhớ đến. Và từ ngài Thiện Đạo đã dùng cái chữ niệm nó trở thành ra là tụng hay xưng danh, tức là nói lên danh hiệu. Thực ra chữ niệm nó không có phải là mình nói Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật đó là xưng danh, niệm là nghĩ đến. Nhưng mà từ ngài Thiện Đạo trở đi thì cái chữ niệm đó nó mang cái nghĩa là xưng danh. Thì như vậy ngài Thiện Đạo đã phát triển phát huy cái pháp môn này rộng rãi. Và pháp môn này nó phổ cập tất cả mọi căn cơ tầng lớp, ai tu cũng được. Nó không còn khó khăn và phức tạp như các pháp môn khác nữa. Từ ngài trở đi, ngài có một cái năng lực hấp dẫn và thuyết phục người ta rất mạnh mẽ. Có những vị đến nơi gặp ngài để phản đối pháp môn niệm Phật, mà đến gặp rồi sau khi nói chuyện xong rồi thì bỏ tất cả mà đi niệm Phật. Mà có những vị nghe ngài nói niệm Phật xong rồi là niệm Phật mà đi liền tại chỗ, bằng cách là họ có thể không có được cái lực của thiền định tam muội thì họ tự hủy thân, tức là leo lên trên cây cao niệm Phật rồi xả thân, cho thân rớt xuống mà vãng sinh. Cái lực mà thuyết phục và gọi là cái uy đức của ngài Thiện Đạo nó mạnh mẽ, cho nên vì vậy mà cái pháp môn này nó hoằng dương mạnh mẽ, đến vua chúa cũng nghe theo nữa. Từ đó, từ ngài Thiện Đạo trở đi thì các vị tổ sau này của Tịnh Độ Tông cũng không có phải là chuyên tu niệm Phật danh hiệu, niệm danh hiệu Phật. Nhưng mà cái pháp môn này càng ngày càng các đời sau thì càng được thích ứng và được chấp nhận qua các tông phái khác nữa. Chính cái lẽ đó đó mà cho đến ngày nay chúng ta nói đến tu tịnh độ, tự nhiên chúng ta nghĩ đến là niệm danh hiệu Phật, xưng danh hiệu Phật. Nhưng mà thực sự là vấn đề mà tu tịnh độ có nghĩa vãng sinh tịnh độ thì nó không phải chỉ có một pháp môn niệm danh hiệu. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta đơn giản chúng ta nghĩ trong đầu mình là niệm danh hiệu Phật, đó là tu tịnh độ. Nhưng mà đồng thời ấy, thì trong cái sinh hoạt thường nhật đến chùa ấn triền thì nó lại có nhiều cái công việc khác. Ví dụ thọ bát quan trai. Rồi đôi khi cái người Phật tử nó không biết làm sao. Nhưng mà mình biết là từ ngày Thiện Đạo trở đi, ngày Thiện Đạo dứt khoát là tu niệm Phật. Tất cả là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, không cần phải cái gì khác nữa. Thì quý vị nào